thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 24 với đề tài Xưng công bình bởi đức tin, phần 4. Căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 15 đến câu 16. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 2 từ câu 15 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng phải bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: xưng công bình là gì? Vì sao cần phải được xưng công bình? Ai sẽ xưng công bình cho chúng ta? Câu hỏi thứ hai: Phaolô vốn có địa vị trong tôn giáo Giu-đa như thế nào? Ông đã có sự nhận biết quan trọng nào? Chúng ta đã có sự nhận biết đó như thế nào? Câu 15 và câu 16a. Câu hỏi thứ ba: nhận biết lẽ thật quan trọng này, Phaolô đã quyết định thế nào? Ông nhận được phước hạnh gì? Vì sao như vậy? Câu 16b. Phần triển khai bài học. Chúng ta đã suy gẫm về quyết định của Phaolô ngay sau khi nhận biết ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu trên đời sống mình. Đó là quyết định từ bỏ đời sống cũ cùng niềm tin theo truyền thống của Phaolô và tin nhận Chúa Giêsu, vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho ông biết rằng người ta được xưng công bình, nhận được sự cứu rỗi ấy là do ân điển của Ngài ban cho và bởi đức tin, chứ không do sự cố gắng của con người để làm trọn luật pháp. Đó cũng chính là điều mà Phaolô đã khẳng định, và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 9. Hôm nay chúng ta tiếp tục học biết về những phước hạnh mà Phaolô đã nhận được khi quyết định tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình. Câu 16b: để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ. Phước hạnh thứ nhất là được Đức Chúa Trời xưng công bình, tức là Ngài quyết định tha tội và tuyên bố rằng Phaolô đã được sạch tội. Như trong bài học phần 1, chúng ta đã học với nhau, việc xưng công bình chỉ duy Đấng tối cao là Đức Chúa Trời mới có thể công bố điều này cho tội nhân, để giải thoát họ ra khỏi hình phạt sự chết nơi hỏa ngục. Tuy nhiên, để nhận được điều đó thì tội nhân cần phải thỏa mãn điều kiện, đó là nhận biết mình là người có tội, đau buồn về thực trạng đó, cầu xin Chúa Giêsu tha tội và nhận chúng ta làm con của Ngài. Ngay khi nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua khải tượng Ngài bày tỏ cho Phao-lô trên đường đến Đa-mách, thì ông đã nhìn biết thực trạng của chính mình. Phao-lô lập tức ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời mình. Trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15, Phao-lô nhìn nhận thực trạng tội lỗi của mình trước kia. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Như vậy, phước hạnh đầu tiên khi Phao-lô quyết định từ bỏ con đường cũ của mình để đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là ông được Ngài tha thứ hết tội lỗi, được xưng là công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã định, không độ huyết thì không có sự tha tội. Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không độ huyết thì không có sự tha thứ. Hebrew chương 9 câu 22. Hình bóng đầu tiên cho ý nghĩa này đã được thể hiện ngay trong vườn Eden khi tổ phụ loài người là Adam và Eva phạm tội. Bất tuân cùng Đức Chúa Trời thì huyết của một con thú đã được đổ ra và Đức Chúa Trời dùng da nó để mặc lên cho Adam và Eva. Jehovah Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Sáng Thế Ký chương 3 câu 21. Để hoàn tất chương trình cứu rỗi loài người ra khỏi án phạt do tội lỗi, Đức Chúa Trời ba ngôi là Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian để cứu vớt nhân loại, để gánh thay bản cáo trạng mà tội nhân đã phải đối diện. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Roma chương 6 câu 23. Chính Chúa Giê-xu đã đứng thay vào vị trí của tội nhân, mang lấy tội thay và chịu hình phạt thay. Đây chính là điều đã được tiên báo cách rõ ràng hơn trong sách tiên tri Ê-sai trước đó hàng 700 năm. Thật, người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Ê-sai chương 53 từ câu 4 đến câu 6. Con người không thể làm gì để trả được món nợ tội đó là sự chết, thì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian trả thay món nợ đó cho chúng ta bằng chính sự chết của Ngài. Đức Chúa Giê-xu đã làm thỏa mãn yêu cầu của luật pháp, vì huyết của Đấng Thánh thành người đã tuôn đổ trên cây thập tự để rửa sạch tội lỗi cho nhân loại. Ngoài ra không có một giáo chủ nào có thể làm điều đó cho loài người trên thế gian. Chính vì vậy, cho nên Đức Chúa Giê-xu đã tuyên bố một cách mạnh mẽ trong Giăng chương 14 câu 6: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Ta là con đường duy nhất dẫn đến Cha. Như ý nghĩa chiếc áo bằng da thú được Đức Chúa Trời mặc lên cho Adam và Eva trong vườn Eden, thì giờ đây hình ảnh đó được ứng nghiệm qua chính huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá, dệt nên chiếc áo công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chiếc áo đó được mặc lên trên chính mỗi tội nhân khi ăn năn tội lỗi mà tiếp nhận Ngài, khiến họ được sạch tội, được phục hòa lại cùng Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chiếc cầu nối liền giữa con người để đến gần Đức Chúa Trời mà hưởng được sự sống vĩnh phước. Phước hạnh thứ hai là nhận địa vị làm con và hưởng được sự sống đời đời. Trước đây, khi chưa tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sứ đồ Phao-lô nhìn nhận rằng mình là một tội nhân kinh khiếp nhất. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15. Vì còn ở trong tội lỗi nên mang lấy thần trí, là nô lệ của vua chúa thế gian mờ tối, chịu sự chi phối và điều hướng của quyền lực tối tăm này, đến nỗi không thể nhận biết lẽ thật mà sống đúng theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lối của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4 câu 4. Nhưng khi tiếp nhận ân cứu rỗi của Chúa Giê-xu trên đời sống mình, thì cũng chính là lúc ông kinh nghiệm địa vị mới trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Được mặc lấy thần trí của một người con gọi Đức Chúa Trời là Cha. Thánh Linh ngự trong anh em không bao giờ đem anh em trở về vòng nô lệ khủng khiếp của ngày xưa, nhưng Ngài đưa anh em lên địa vị làm con trưởng thành. Nhờ thế, anh em được gọi Đức Chúa Trời bằng cha. Roma chương 8 câu 15. Một người con là người được thừa hưởng hoàn toàn quyền lợi mà người cha sẽ ban cho. Vậy nên, chúng ta sẽ nhận lãnh được mọi phước hạnh thiêng liêng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta khi đang còn sống trên đất này và trở nên trọn vẹn khi bước vào sự sống đời đời nơi thiên đàng phước hạnh. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Giăng chương 3 câu 36. Có rất nhiều phước hạnh mà sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được khi quyết định từ bỏ đời sống cũ, niềm tin cũ mà tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa đời sống mình. Song phước hạnh lớn nhất mà Phao-lô cũng đã đề cập đến tại đây, đó chính là được Đức Chúa Trời xưng công bình. Phước hạnh cặp theo ngay sau đó chính là địa vị làm con cùng sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho con dân của Ngài. Bài học áp dụng. Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu vì ân điển cứu rỗi lớn lao mà Ngài đã dành cho nhân loại qua chính sự chết thay của Ngài cho nhân loại trên thập tự giá. Để qua đó, ngày nay khi chúng ta quyết định ăn năn tội lỗi, tin nhận Ngài thì được Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi, ban cho chúng ta địa vị làm con, đồng thời bảo đảm cho chúng ta được sự sống đời đời nơi nước thiên đàng vĩnh phúc. Tuy nhiên, để có thể nhận lãnh được phước hạnh này thì không ai có thể cố gắng dùng việc lành, công đức hay theo truyền thống nào mà có thể khiến Đức Chúa Trời đẹp lòng. Chỉ duy chúng ta giơ cánh tay đức tin ra mà quyết định đón nhận món quà ân điển của Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta nhìn nhận mình là tội nhân đáng chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục, ăn năn điều đó trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu và bằng lòng tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời mình, thờ phượng Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trọn cuộc đời mình. Vì đây chính là con đường duy nhất nằm trong chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hoạch định và ban cho nhân loại. Bạn có mong muốn mình được Đức Chúa Trời tha tội và xưng công bình không? Có mong muốn được Đức Chúa Trời ngự vào lòng để hướng dẫn cuộc đời bạn những ngày trên đất này và dẫn đưa bạn vào thiên quốc cùng với Ngài không? Hãy quyết định đến với Chúa ngay hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2 từ câu 15 đến câu 16 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bất an lòng bao rối bời, toàn đời nhớ đến Ngài Giê-xu.